xin thỉnh đại chúng đọc số 2.
Thỉnh thầy là giảng lại em câu yếu vụ tối đại.
Yếu vụ tối đại, à những chữ nhỏ. Yếu là cái cốt yếu, vụ là cái nhiệm vụ, à cái trọng trách, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Cốt yếu là gọi là yếu vụ. Tối là cùng cực, đại là rất lớn, là lớn. Thế vì vậy thì cái trọng trách, cái nhiệm vụ lớn lao của Bồ Tát là phải gần gũi chúng sanh. Tiếp, chữ cận là ở gần bên cạnh. Tiếp là giao tiếp, tiếp cận là gần gũi giao tiếp với chúng sanh. Nhiệm vụ của Bồ Tát là giáo hóa, mà đã giáo hóa thì phải gần, phải giao tiếp. Thì bởi vì nếu không gặp những người ngang ngạnh thì con đâu có nhẫn nhục. Nhưng mà nhớ đây là Bồ Tát. Bồ Tát ấy là có cái nhiệm vụ, có cái nguyện, có cái bản hoài là giáo hóa cho chúng sanh, không bỏ lỡ một chúng sanh nào. Thế cho nên gặp cái người ngang ngạnh thì cái người ấy là đối tượng để cho Bồ Tát giáo hóa. Nhiệm vụ Bồ Tát là giáo hóa cái người ấy. Thế cho nên khi người ta ngang ngạnh thì Bồ Tát phải nhẫn, phải hòa, phải mềm dịu để chịu đựng cho qua cái ngang ngạnh của người ta, rồi mai đi đủ duyên mới giáo hóa trở lại, khuyên người ta theo Phật. Chứ còn như đối với những người mà không phải Bồ Tát thì anh ngang ngạnh thì mặc anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thì không nói chuyện gì. Còn đằng này là Bồ Tát, cần phải giáo hóa, không có bỏ lỡ một cơ hội nào, không bỏ mất một chúng sanh nào. Thế cho nên Bồ Tát có bổn phận phải chịu đựng, nhẫn. Thế thì thành chính người kia nó càng ngang ngạnh, nó càng đáo để bao nhiêu thì Bồ Tát càng thành tựu cái đức nhẫn nhục của mình, và cái tâm từ bi lại càng thâm hậu, sâu bền bấy nhiêu. Cho nên nhìn lại, có phải nhờ cái chúng sanh ấy mà Bồ Tát thành công đức không? Phải không?
Phải.
Thế bởi vì Bồ Tát có cái nguyện giáo hóa chúng sanh, có cái nguyện làm lành cho cái người kia, thế nào cũng phải đưa người ấy về khỏi Phật. Cho nên mới nói là cái bài ở trên, Ngài mới nói là Bồ Tát nếu đúng cái tên, nếu mà cái danh, cái tên đúng sự thật thì phải lo mò bắt chúng sanh từ đáy biển sanh tử mà đưa về cảnh giới an vui.
Vậy là như thầy nói đó là các vị Bồ Tát, nhưng mà chúng con thì cũng là người tập. Nhưng mà nếu mà trong chúng mà có những người cứ ngang ngạnh hoài sao chịu nổi?
Mà không chịu nổi chúng sanh thì đó chưa phải thật là Bồ Tát rồi. Phải chịu đựng. Thế nhưng mà nhớ rằng đây với cái dục ý để giáo hóa. Cho nên trong kinh Phổ Môn đó, Phật vẽ hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Phật tại sao tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Đức Phật mới giải nhời rằng: Bi thể giới lôi chấn, tử ý diệu đại vân. Tại thầy học từ xưa, thầy cứ học chữ Nho. Các con bây giờ mới có tiếng Việt, cho bọn thầy ngày xưa cứ học chữ Nho, thành nó thuộc cái chữ Nho. Bi thể giới lôi chấn, thể là thân thể. Ngài lấy lòng từ bi làm cái thân thể. Thể chất của Ngài là từ bi. Bi thể giới lôi chấn. Giới là răn dạy. Răn dạy, lôi là ông thiên lôi, chấn là chấn động. Đấy, Đức Thích Ca vẽ hình Đức Quán Thế Âm như vậy, chứ không phải như chúng mình thờ cái kia đâu. Đấy, Đức Thích Ca Ngài đề là bi thể giới lôi chấn, nghĩa là răn dạy như ông thiên lôi chấn động. Đấy, tại sao? Bởi vì thể chất của Ngài là tự lòng bi, xót thương. Không thể nào mà để chúng sanh nó tạo ác rồi nó chịu khổ. Không nỡ nào mà để kiếp sau nó thành con rắn, con rết, con cua. Con cua ngang ngạnh thì về sau làm con cua đi ngang. Hỗn láo thì thành con chó. Cho nên Ngài, thể chất liệu của Ngài là lòng từ bi. Cho nên Ngài không thể cam tâm nỡ để cho chúng nó thành con cua, thành con chó, thành những các loài vật. Cho nên Ngài phải răn dạy. Mà muốn răn dạy thì làm thế nào? Như ông thiên lôi để mà chấn động cho bằng được. Đấy, đấy. Đức Thích Ca Ngài vẽ hình Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn các con vẫn tụng. Thầy thuộc cái chữ Nho, thầy không thuộc cái tiếng Việt. Bi thể giới lôi chấn. Nhưng mà cái tâm không phải sân giận. Cái tâm từ ý diệu đại vân. Cái tâm của Ngài như lòng từ trùm tất cả chúng sanh. Như cái mây từ che phủ tất cả, đem cái mát mẻ an ổn đến cho chúng sanh. Từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vũ. Chú tức là chảy nước, chảy cái cam lồ. Nói pháp, Ngài nói pháp như mưa pháp vũ ảo. Mà răn dạy chúng sanh thì như ai? Như ông thiên lôi. Phải chấn động. Chứ không thể nào mà vì để yên thân, để lượn mà lười biếng, để mặc cho nó muốn xấu, muốn ác thế nào cũng được. Cái lười biếng ấy thì phạm cái giới Bồ Tát. Rồi trời, chúng ta học ở trong này có cái phạm giới. Không dạy chúng sanh, không tìm cách mà hóa độ chúng sanh, lười biếng mà kệ. Nó làm gì thì nó làm, để mình khỏi mất lòng. Cái ấy là Bồ Tát tội nặng lắm, nếu không có được. Đấy, lúc cần phải giáo hóa thì Bồ Tát như thiên lôi chấn động. Thế nhưng mà đang cái lúc nó ngỗ nghịch, nó ngang ngạnh, mà Bồ Tát chị nó thì nó bỏ nó đi. Đấy, thì nó không, thì với Bồ Tát không còn có cái nhân duyên để giáo hóa. Thế thì Bồ Tát nhẫn chịu đựng tất cả những cái ngang ngạnh, cho đến Phật còn nói nó đến lúc cưa chân Bồ Tát. Đấy, nó cưa chân ông, mà các ông cái tâm biến đổi. Đó là các ông đã suy thoái. Chưa nói đến cái chỗ mình giận hờn, mới nói cái tâm mới biến đổi thôi, thì đó là suy thoái rồi. Bởi vì một Bồ Tát một lòng cứu vớt chúng sanh, đâu có cái chỗ mà phản đối, chống đối nó. Dù nó đến nó cưa chân, nghe Phật dạy thế đấy, nó đến nó cưa chân mình. Đã mà nếu mình có cái tâm biến đổi, nghĩa là ban nãy cái tâm của mình là thương yêu, giúp đỡ, lo lắng, làm sao để cho nó giác tỉnh được. Thế bây giờ cái tâm mình biến đổi, mình phiền, mình giận, mình ghét, Thế là Bồ Tát suy thoái, mất mất cái tâm Bồ Đề của mình. Nó thành Bồ Tát là biết còn nghĩ đến cái chuyện này, thế thì rồi mình chịu lần sau nổi.